Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải thăm tặng quà quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiều 19 tháng 12, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Việt Yên. Đó là Thiếu tá Chu Xuân Đồng, thôn Khả Lý, xã Quảng Minh và Thiếu tá Thân Văn Loan, thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ân cần hỏi thăm đời sống cũng như chia sẻ trước những khó khăn của các gia đình quân nhân, đồng thời mong muốn các quân nhân nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục học tập rèn luyện, đóng góp một phần công sức của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại đơn vị công tác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp lễ Giáng sinh 2019, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các giám mục linh mục tại Tòa Giám mục Bắc Ninh. Tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng thông tin một số kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang luôn xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng vững chắc đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh, trong đó có sự đóng góp của đồng bào công giáo. Đồng chí chúc các giám mục, linh mục và bà con giáo dân đón Giáng sinh vui tươi, an lành, năm mới mạnh khỏe, bình an hạnh phúc. Đồng chí mong muốn thời gian tới các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cùng đó tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng tình đoàn kết gắn bó lương giáo ngày càng tốt đẹp, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày một phát triển.
Ngày 19 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, tháng 12 hầu hết các ngành sản xuất có sự tăng trưởng so với tháng trước, giá trị sản xuất công nghiệp năm nay đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ và vượt khoảng 8% so với kế hoạch năm. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả tích cực, đàn lợn giảm mạnh do dịch bệnh, song đàn gia cầm và sản lượng thủy sản tăng khá cao, bảo đảm đủ nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm. Đời sống nhân dân ổn định, từng bước nâng lên. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận những cố gắng của các cấp ngành đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đề nghị các ngành khẩn trương rà soát từng nhiệm vụ, tiếp tục phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố khẩn trương đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn hàng chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ hàng hóa nhằm thu lợi bất chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tới việc đảm bảo bình ổn thị trường và không để thiếu thịt lợn trong dịp Tết.
Tôi đề nghị là Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp cũng phối hợp nhất quát không để trên địa bàn Bắc Giang là cái tỉnh mà đứng thứ 3 về tổng đàn lợn trên cả nước mà dịp Tết này mà thiếu thịt lợn phục vụ cho nhân dân ăn Tết. Thế còn cái giá cả nó còn phụ thuộc vào thị trường, nó còn phụ thuộc vào là cái của chúng ta, không thể một mình Bắc Giang ta một giá được, mà nó phải phụ thuộc vào khu vực, phụ thuộc vào cái thị trường chung. Như nhất quát là không thể thiếu thì là ngành công thương chịu trách nhiệm, thiếu nguồn công thương và nông nghiệp chịu trách nhiệm. Các ông chí phải nắm chắc hiện nay, và thậm chí các ông chí xuống làm việc với lại các cái doanh nghiệp đi chăn nuôi đi, đảm bảo nắm luôn đầu lợn đi ra dịp Tết này thế nào, và có kế hoạch bán nhưng mà phải phục vụ cho nhân dân trong tỉnh.
Cùng với đó, Sở Y tế làm tốt công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh thông tin. Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển pháo nổ. Các ngành liên quan, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo Tết cho người nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động Tết vì người nghèo, để mọi người mọi nhà đều có Tết. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Lục Nam khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2019, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2020. Năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ban ngành tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,12%, 15 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện hoàn thành kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Kỳ họp cũng sẽ thông qua các tờ trình và 11 dự thảo nghị quyết. Đây là những nghị quyết rất quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của tỉnh và huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Sáng 19 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Hiệp Hòa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Năm 2019, các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Có 14 trên 18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 10,6 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 đạt 16,3%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 173% dự toán. Đặc biệt trong năm có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 16 xã, vượt 4 xã so với mục tiêu đại hội. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,03%. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện thông qua 8 dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020.
Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được các cấp các ngành từ thành phố tới phường xã quan tâm chỉ đạo. Tình trạng dựng rạp dưới lòng đường đã được hạn chế. Có 93,2% gia đình, 85,4% thôn tổ dân phố và hơn 80% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Việc triển khai thực hiện phong trào đã huy động nhân dân tích cực đóng góp các nguồn lực và tinh thần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, giàu bản sắc và văn minh, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Phát huy các kết quả đạt được năm 2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng 5 nội dung, 7 phong trào gắn với thực hiện chương trình số 02 về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị thành phố giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.
Ngày 19 tháng 12, Sở Y tế tổ chức sơ kết công tác xây dựng mô hình điểm, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, bảo đảm an toàn thực phẩm. Năm 2019, toàn tỉnh có 2,7 nghìn cơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó có 720 nhà hàng quán ăn, 855 bếp ăn tập thể và gần 1,2 nghìn cơ sở nhỏ lẻ khác. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối mặt với nhiều thách thức trước nguy cơ ô nhiễm nông sản, sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định. Qua giám sát ô nhiễm thực phẩm, ngành y tế phát hiện 14,3% mẫu kiểm nghiệm chưa đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Đây là nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm có chiều hướng diễn biến phức tạp, xu hướng tăng tại các bữa ăn đông người. Trước thực tế này, năm 2019, Sở Y tế đã triển khai xây dựng mô hình điểm, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, bảo đảm an toàn thực phẩm ở thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên, Lạng Giang. Trong đó, có 4 nhà hàng, 7 bếp ăn doanh nghiệp và 9 bếp ăn trường học. Thời gian tới, Sở Y tế tăng cường tập huấn, phổ biến, tư vấn kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm cho người quản lý, người chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn, toàn tỉnh đã lồng ghép bố trí huy động được trên 5.670 tỷ đồng, cứng hóa được trên 4.760 km đường các loại, với 123% mục tiêu đề ra. Các địa phương có tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt và vượt kế hoạch đề ra là Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Sơn Động, Yên Dũng. Việc thực hiện nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cứng hóa đường giao thông nông thôn đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, tạo nên phong trào rộng khắp, và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, qua đó góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế tại địa phương phát triển.
Nhờ nỗ lực của ngành giáo dục và sự quan tâm đầu tư của các huyện, thành phố, năm 2019, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn tỉnh đạt 90,4%, tăng 3% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là do thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã biết tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển tiếng Anh, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất bậc mầm non để xây dựng mới, cải tạo các phòng học, phòng chức năng và bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng học tập. Đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư xây dựng thêm nhiều trường, lớp học tại các xã đặc biệt khó khăn. Việc nỗ lực đầu tư kiên cố hóa trường lớp học đã tạo điều kiện thuận lợi cho các trường nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến thời điểm này, toàn tỉnh cũng đã có 679 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 89%.
Thưa quý vị và các bạn, có người đã từng nói, đọc sách đó là cánh cửa mở ra thế giới kỳ ảo. Nhưng có một thực tế là người dân ở những vùng nông thôn hay ngoại thành, việc tiếp cận các nguồn sách luôn gặp nhiều khó khăn hơn ở khu vực thành thị. Chính vì vậy, để góp phần dung hòa vấn đề này, Thư viện tỉnh Bắc Giang đang phát triển và nhân rộng mô hình thư viện cộng đồng xã phường thị trấn nhằm mang đến cơ hội tiếp cận nguồn tri thức khổng lồ từ đọc sách cho người dân, ghi nhận của phóng viên Thi Nga.
Đã thành thói quen cứ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, em Đinh Tú Uyên và các bạn của mình lại cùng nhau đến thư viện cộng đồng của xã Song Khê, thành phố Bắc Giang để đọc sách, tham khảo hoặc đọc truyện tranh. Em Đinh Tú Uyên bày tỏ:
trước đi những thời gian rảnh rỗi thì con hay đi chơi hay ở công viên. Nhưng bây giờ thì có thư viện rồi thì con hay ra đây đọc sách.
Không chỉ các bạn nhỏ mà nhiều thanh niên, các bác, các cụ cao niên, thậm chí cả những người khiếm thị của xã cũng tìm đến thư viện cộng đồng này để đọc sách như một cách để giải trí, mở mang tri thức. Ông Đào Văn Nhìn, thôn Song Khê 1 chia sẻ:
so với các một số thư viện thấy ở đây rất phong phú. Là tôi cũng đã xem vào nhiều thư viện nhưng mà có những sách là mình cần thì lại không có, nhưng đây có sách mình cần thì mình ở đây là có. Nhất là những cái sách mà cách đây khoảng độ hàng năm 60 năm bây giờ vẫn còn lưu lại giữ được, tôi rất tốt.
Thư viện cộng đồng xã Song Khê hiện có hơn 10.000 đầu sách, một lượng tri thức khổng lồ nằm trọn trong làng quê nhỏ bé. Nếu lượng sách đa dạng, phong phú, tạo nên sức hút đối với bạn đọc, thì sự tâm huyết tận tình của người thủ thư già ở đây cũng là điểm cộng lớn cho mô hình thư viện này. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, đã có hơn 2.000 lượt bạn đọc tìm đến với thư viện. Ông Đào Quang Huy, thủ thư Thư viện cộng đồng xã Song Khê cho biết:
hàng tháng, hàng năm, từ 2012, 13, 14, 15 cho đến năm nay, thì cái số lượng sách của các bạn bè của tôi từ Hà Nội, từ Ninh Bình, từ các cả từ Thái Nguyên, rồi từ trong Nam gửi ra mỗi một năm một tăng. Đến bây giờ cái số lượng sách của tôi xin được và cả thư viện tỉnh cho nữa là có 10.000 đầu sách. Thế là với số lượng này thì theo tôi thì tôi nói là vẫn chưa đủ để phục vụ.
Thư viện cộng đồng xã Song Khê hiện là mô hình hoạt động hiệu quả nhất trong 57 thư viện cộng đồng của tỉnh. Đây là mô hình điểm đang được ngành chức năng triển khai nhân rộng. Ông Nguyễn Đắc Hồng, Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Giang nói về thuận lợi của mô hình này.
Chúng ta có 230 xã phường, thì tất cả là 230 xã phường chúng ta đều có nhà văn hóa, có trụ sở. Và đặc biệt hệ thống thiết chế văn hóa hiện nay là chúng ta là một trong địa phương, một trong tỉnh mà có hệ thống nhà văn hóa. Và nông thôn mới là tôi thấy rằng là nằm trong top đầu của toàn quốc. Thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là về cái mặt cơ sở vật chất là chúng ta đã sẵn có rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách làm đó là gì? Chúng ta sẽ đưa cái hoạt động chuyên môn và cái phát triển lao động vào cái hệ thống của cơ quan ba cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trên cơ sở đó chúng ta đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền, huy động cái công tác xã hội hóa để làm sao nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước thì đầu tư về mặt cơ sở vật chất, nhân dân sẽ có thể đóng góp sách và mở rộng cái hệ thống thư viện của chúng ta trên toàn tỉnh.
Để văn hóa đọc trong cộng đồng ngày càng nhân rộng và phát triển bền vững, Thư viện tỉnh Bắc Giang cũng thường xuyên thực hiện công tác luân chuyển sách xuống cơ sở. Mô hình thư viện cộng đồng đã và đang giúp người dân ở các vùng nông thôn, ngoại thành hình thành thói quen đọc sách, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.